là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Rất vui và cảm ơn quý vị khán giả đã đồng hành với chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận việc nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn tại trường Trung phổ thông Chu Văn An, huyện Văn Yên. Tiếp đó là phản ánh Bảo hiểm xã hội đẩy mạnh việc rà soát thông tin người tham gia bảo hiểm. Phần cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ chương trình hợp tác phát triển du lịch giữa 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và thành phố Hồ Chí Minh năm 2023, chiều 6 tháng 4 tại khách sạn Central Palace Sài Gòn, Sở Du lịch Lào Cai tổ chức hội nghị xúc tiến du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và gặp mặt doanh nghiệp du lịch báo chí tại thành phố Hồ Chí Minh.
8 tỉnh Tây Bắc mở rộng gồm Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Phú Thọ có nhiều tiềm năng thế mạnh về phát triển du lịch với thiên nhiên kỳ vĩ, văn hóa đặc sắc và lịch sử hào hùng. Với đỉnh Phan Xipang được mệnh danh là nóc nhà Đông Dương, Sapa thị trấn trong mây với khí hậu quanh năm mát mẻ, danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Căng Chải với những thửa ruộng bậc thang đã trở thành di tích quốc gia đặc biệt và nghệ thuật xòe Thái đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Cùng với cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ, văn hóa truyền thống của các dân tộc cũng là điểm nổi bật trong tài nguyên du lịch nơi đây. Nhờ có những đặc trưng riêng, Tây Bắc luôn là điểm đến hấp dẫn ấn tượng của những du khách trong và ngoài nước. Tại hội nghị, Giám đốc Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Tây Bắc đều mong muốn triển khai hoạt động du lịch hiệu quả hơn, những dịch vụ đặc sắc nhất đến với du khách thành phố Hồ Chí Minh cũng như cả nước. Lãnh đạo Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh đề xuất sử dụng ứng dụng công nghệ nhiều hơn trong công tác liên kết, đồng thời kiến nghị Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch có bộ mã liên kết. Từ đó các địa phương sử dụng mã chung để liên kết tour tuyến, tập hợp các doanh nghiệp, không tốn nhiều nhân lực. Ngoài ra, thành phố Hồ Chí Minh và 8 tỉnh Tây Bắc phải cùng nhau liên kết xúc tiến quảng bá thị trường trong nước. Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đổi mới tổ chức chuyên đề xúc tiến du lịch nước ngoài và xúc tiến một số thị trường theo dạng đầu tư thương mại để nhân rộng quy mô và hiệu quả cho liên kết. Mang tới hội nghị xúc tiến du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và gặp mặt doanh nghiệp du lịch, báo chí tại thành phố Hồ Chí Minh lần này, lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Yên Bái đã giới thiệu các sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh như nghệ thuật xòe Thái đã được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Ngoài ra, với sản phẩm du lịch, điểm du lịch qua công nghệ ảnh 360 là ứng dụng tham quan các điểm du lịch của tỉnh Yên Bái trong thế giới ảo không gian 3 chiều sẽ mang tới những trải nghiệm thú vị cho du khách. Chỉ cần click chuột, du khách sẽ được trải nghiệm tour du lịch khám phá Yên Bái với thuyết minh tự động bằng đa ngôn ngữ như tiếng Anh, Hàn, Trung và tiếng Việt đến nhiều điểm tham quan nổi tiếng của Yên Bái như Thác Bà, thành phố Yên Bái, không gian trà suối Giàng, các địa chỉ nghỉ dưỡng hiện đại hấp dẫn. Sự tương tác trực quan giúp du khách như đang hòa mình vào thiên nhiên tươi đẹp được khám phá những danh lam thắng cảnh của Yên Bái. Với chủ đề Yên Bái điểm đến an toàn, thân thiện, bản sắc, hấp dẫn và ấn tượng, ngành du lịch Yên Bái đang hình thành các sản phẩm du lịch mới độc đáo, hấp dẫn, khai thác tốt tiềm năng thế mạnh của vùng địa phương như du lịch chăm sóc sức khỏe, khu nghỉ dưỡng và cùng khám phá nhiều nét văn hóa đặc trưng khác. Thông qua chương trình hợp tác phát triển du lịch giữa 8 tỉnh Tây Bắc và thành phố Hồ Chí Minh sẽ tạo điều kiện để khai thác kết nối thị trường du lịch thành phố Hồ Chí Minh cùng các tỉnh phía Nam với 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng, từ đó tạo ra sự liên kết vùng để phát triển du lịch, liên kết để cùng khai thác những lợi thế cạnh tranh của các địa phương. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để quảng bá cảnh đẹp thiên nhiên, đồng thời tăng cường thu hút du khách các tỉnh phía Nam đến với vùng Tây Bắc và ngược lại.
Vừa qua, tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội, Sở Công Thương Yên Bái phối hợp tổ chức gian hàng tham gia Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam lần thứ 32. Tham gia Việt Nam Expo 2023, tỉnh Yên Bái có 2 gian hàng với 50 sản phẩm tiêu biểu, tập trung vào các sản phẩm xuất khẩu, các sản phẩm ô cốp có tiềm năng xuất khẩu công nghiệp, nông lâm nghiệp của tỉnh như sản phẩm gỗ rừng trồng chế biến, quế các loại, khoáng sản, sứ, ngói màu Nasaki, măng, tấm nhựa, bao bì, mật ong và các sản phẩm ô cốp có tiềm năng xuất khẩu của các doanh nghiệp, hợp tác xã tiêu biểu trên địa bàn tỉnh. Hội chợ Việt Nam Expo lần thứ 32 được tổ chức từ ngày 5 tới 8 tháng 4 với hơn 500 doanh nghiệp hiện diện tại 600 gian hàng đến từ 16 quốc gia vùng lãnh thổ sẽ trưng bày các nhóm ngành hàng đa dạng và đặc sắc, trong đó chia thành 5 nhóm ngành hàng gồm các doanh nghiệp thương hiệu quốc gia và xuất khẩu, khu gian hàng quốc tế, điện tử, máy móc thiết bị và công nghiệp hỗ trợ, công nghệ số, thương mại điện tử, công nghiệp thực phẩm. Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam được tổ chức thường niên vào tháng 4 tại thành phố Hà Nội và tháng 12 tại thành phố Hồ Chí Minh, tạo sức hút từ sự đa dạng ngành hàng trưng bày và tiêu chí chất lượng sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp tham gia. Các hoạt động kết nối nhà mua, hội thảo chuyên ngành sẽ được tổ chức trong khuôn khổ theo nhiều phiên và chủ đề khác nhau, giúp tăng tính hiệu quả trong thu hút đầu tư và xúc tiến thương mại giữa thị trường trong và ngoài nước. Vietnam Expo không chỉ hỗ trợ sự tham gia của các doanh nghiệp đăng ký tham gia trực tiếp mà còn thu hút cả những tổ chức thương mại doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia trực tuyến.
Tại trường Trung học phổ thông Văn Chấn, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Yên Bái phối hợp với huyện Văn Chấn tổ chức ngày hội việc làm kết nối doanh nghiệp, cơ sở đào tạo và người lao động năm 2023. Tại ngày hội, hơn 900 học sinh, đoàn viên thanh niên của các xã thị trấn vùng ngoài của huyện Văn Chấn được Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh và 20 công ty doanh nghiệp, cơ sở dạy nghề giới thiệu tư vấn hỗ trợ về các lĩnh vực việc làm như dệt may, khai thác khoáng sản, du lịch, dịch vụ, sản xuất và gia công cơ khí, dịch vụ thương mại, xuất khẩu lao động sang các nước như Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, Liên bang Nga. Cũng tại ngày hội, các học sinh và đoàn viên thanh niên được tiếp cận các thông tin cần thiết về nhu cầu việc làm của thị trường lao động trong và ngoài nước, xác định nghề nghiệp phù hợp với khả năng của bản thân trong giai đoạn hiện nay và tương lai. Các cán bộ của Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh đã giải đáp những thắc mắc cho học sinh, đoàn viên thanh niên, những vấn đề về nghề nghiệp, việc làm, tuyển sinh, du học và xuất khẩu lao động năm 2023. Đây là chương trình có ý nghĩa thiết thực, giúp định hướng cho các em học sinh và thanh niên về nghề nghiệp, giúp các em có những quyết định đúng đắn trong lựa chọn nghề nghiệp phù hợp để làm việc tại các công ty doanh nghiệp hướng tới xuất khẩu lao động có tay nghề chất lượng cao.
Tham gia cuộc thi vô địch tin học văn phòng thế giới, em Phạm Nhật Quang lớp 12 chuyên toán tin và em Mai Trung Kiên lớp 12 chuyên lý, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành thành phố Yên Bái đạt số điểm tuyệt đối. Tham dự cuộc thi năm nay, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành đã có 39 học sinh xuất sắc đạt trên 700 trên 1.000 điểm và đạt chứng chỉ tin học văn phòng quốc tế MOS. Đặc biệt, em Phạm Nhật Quang lớp 12 chuyên toán tin và em Mai Trung Kiên lớp 12 chuyên lý xuất sắc đạt điểm tối đa 1.000 trên 1.000 điểm tại cuộc thi. Với kết quả xuất sắc này, Phạm Nhật Quang và Mai Trung Kiên là hai trong 6 thí sinh có số điểm cao nhất cuộc thi, được tham dự vòng chung kết cấp quốc gia MOS WC. Viettel 2023 tại Hà Nội vào ngày 12 tháng 4 năm 2023 và đạt giải cao khi xét giải khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc. Được biết cuộc thi vô địch tin học văn phòng thế giới Viettel 2023 diễn ra tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Cuộc thi năm nay có hơn 2.200 thí sinh xuất sắc, tuyển chọn từ 240 đội tuyển của các tỉnh, thành phố, các trường đại học và trung học phổ thông trên cả nước. Quý vị và các bạn vừa nghe tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia trung học phổ thông năm học 2022-2023, tỉnh Yên Bái đạt 33 giải, trong đó có 2 học sinh của trường trung học phổ thông Chu Văn An huyện Văn Yên đạt giải nhì và giải ba môn lịch sử. Với thành tích đạt được, ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của nhà trường trong công tác giáo dục đào tạo, nhất là giáo dục mũi nhọn, ghi nhận của phóng viên chương trình.
Tham gia kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2022-2023, em Trần Thị Đào, học sinh lớp 12A5 trường Trung học phổ thông Chu Văn An huyện Văn Yên đã xuất sắc giành được giải nhì môn lịch sử. Sinh ra và lớn lên trong gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Xuân Ái, huyện Văn Yên, bố bị liệt nửa người, không có khả năng lao động, mẹ phải bươn trải kiếm sống, nuôi các con ăn học. Sớm ý thức được hoàn cảnh gia đình, Trần Thị Đào luôn tự nhủ chỉ con đường học tập mới giúp em và gia đình thay đổi hoàn cảnh. Ngoài giờ học ở trường, Đào sắp xếp việc học ở nhà hợp lý để phụ giúp mẹ việc nhà. Em chọn môn lịch sử để quyết tâm đạt giải. Em Trần Thị Đào, lớp 12A5, trường Trung học phổ thông Chu Văn An, huyện Văn Yên nói.
Mẹ cháu đều là những người nông dân ạ. Còn đặc biệt hơn nữa thì là bố cháu thì bị bệnh nên là không có khả năng lao động. Mọi gánh vác trong gia đình đều là mẹ cháu chịu gánh chịu. Cho nên là đây cũng chỉ là động lực để cháu tôi thúc trong việc học tập để mai ngày có thể trở lên thành công để giúp đỡ bố mẹ, phụ giúp bố mẹ cũng như là bà hiếu. Đây cũng chỉ là động lực thôi thúc cháu trong quá trình học tập.
Là học sinh người dân tộc Dao ở xã Xuân Ái, huyện Văn Yên, hoàn cảnh gia đình em Bàn Kim Thư, lớp 12A5, trường Trung học phổ thông Chu Văn An, huyện Văn Yên cũng rất khó khăn. Bố mẹ Thư chỉ làm nông nghiệp, không có điều kiện để đầu tư cho con cái học hành. Nhưng Thư luôn nỗ lực hết mình vươn lên trong học tập. 11 năm Thư đều là học sinh giỏi. 2 năm qua em đã giành giải khuyến khích và giải nhì cấp tỉnh môn lịch sử và trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2022-2023, Thư đã giành giải ba bộ môn này. Em Bàn Kim Thư, lớp 12A5, trường Trung học phổ thông Chu Văn An, huyện Văn Yên, giải 3 môn lịch sử quốc gia nói.
Mình thay thay đổi số phận thì chỉ có thể bằng con đường học. Mặt khác, ở tại chính ngôi trường cấp 3 em đang học Chu Văn An hiện nay đã có nhiều các anh chị thế hệ đi trước đã đạt giải cao, đã tạo cho em một cái động lực gọi là thôi thúc trong con người em, tiếp lửa cho em để có thể noi gương các anh chị.
Cùng với sự nỗ lực của hai em Trần Thị Đào và bạn Kim Thư, 3 năm qua cô giáo Phạm Thị Hồng, chủ nhiệm lớp 12A5, cũng là giáo viên bộ môn lịch sử trường Trung học phổ thông Chu Văn An đã luôn đồng hành cùng hai em. Cô Hồng chia sẻ, ngay từ khi đón các em vào lớp 10, cô đã tìm hiểu hoàn cảnh gia đình cũng như quá trình học tập của từng em, bồi đắp thêm lửa đam mê môn lịch sử cho các em. Không chỉ song hành giúp đỡ các em về vật chất và tinh thần, cô Hồng đã tìm tòi nhiều hình ảnh, video sinh động cho các em dễ nhớ các mốc lịch sử. Cô Phạm Thị Hồng, giáo viên môn lịch sử trường Trung học phổ thông Chu Văn An, huyện Văn Yên nói:
Khi mà biết em rất là yêu thích say mê môn lịch sử, ngoài cái việc giảng dạy trên lớp ra thì thường xuyên có những cái biện pháp kèm cặp riêng, thường xuyên là nhắn tin qua Zalo hoặc là giao bài tập, thậm chí là có những thứ bảy chủ nhật giảng bài trực tiếp cho em qua từng phần, từng chuyên đề một.
Thời gian qua, trường Trung học phổ thông Chu Văn An, huyện Văn Yên đã đổi mới phương pháp bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi, cử những giáo viên cốt cán đồng hành cùng các em. Vì vậy, chất lượng giáo dục mũi nhọn của trường Trung học phổ thông Chu Văn An ngày một nâng cao. Năm học 2019-2020, nhà trường đạt 35 giải văn hóa cấp tỉnh, 18 giải các môn năng khiếu. Năm học 2022-2023 đã có 60 giải văn hóa cấp tỉnh và các môn năng khiếu, 2 giải cấp quốc gia. Chất lượng giáo dục mũi nhọn đứng thứ 2 toàn tỉnh sau trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành. Ông Nguyễn Mạnh Hà, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Chu Văn An, huyện Văn Yên nói:
Nó cái tâm tư tình cảm mà sao các em có được nhiều cái động lực, cái quyết tâm nhất trong quá trình đó. Nhiều cô giáo thì cũng đã làm tốt được cái việc này, sớm tìm hiểu hoàn cảnh học sinh và chăm lo cho các em ngay từ những ngày đầu.
Từ sự siêng năng, ham học cùng với sự quan tâm của nhà trường, trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm nay, Trần Thị Đào đã xuất sắc giành giải nhì và bàn Kim Thư giành giải ba môn lịch sử. Trên con đường tương lai phía trước của hai em sẽ còn nhiều chông gai, nhưng với nghị lực, ý chí vươn lên của hai em cùng sự đồng hành của các thầy cô giáo, tin rằng Đào và Thư sẽ gặt hái nhiều thành công trên con đường chinh phục đỉnh cao của trí thức, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học cho địa phương.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự được phát trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, để tạo thuận lợi cho người dân thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip và ứng dụng VNEID, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đang tích cực làm sạch dữ liệu cập nhật thông tin người tham gia bảo hiểm, qua đó góp phần nâng cao chất lượng việc thực hiện đề án 06 phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Hiện nay, 100% các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã triển khai việc khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip và ứng dụng VNID thay cho bảo hiểm y tế giấy trước đây. Vì vậy, anh Phạm Hùng Vĩ ở phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái đã đến Bảo hiểm xã hội tỉnh để xác thực lại thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế của mình. Được cán bộ thuộc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính hướng dẫn tận tình các bước thực hiện, anh Vĩ đã nhanh chóng hoàn thiện kiểm tra. Anh Phạm Hùng Vĩ, tổ 6, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái cho biết:
Mình đến để chuyển tuyến bảo hiểm y tế và tích hợp cái thẻ y bảo hiểm y tế vào cái căn cước công dân ấy, để sau này dùng nó tiện hơn. Thì vừa đây qua phòng đây được cái chị hướng dẫn là nhiệt tình, chỉ bảo là chỗ nào cần làm cái gì, ở chỗ nào cần tích hợp thì đi ra đấy. Bây giờ mình thực hiện quy trình là đi ra đấy thực hiện thôi.
Để hoàn thành việc làm sạch dữ liệu cập nhật thông tin số căn cước công dân, định danh cá nhân cho 100% người dân có bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và cơ sở dữ liệu bảo hiểm xã hội. Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều giải pháp. Trong đó, đơn vị đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới người dân về khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip và ứng dụng VNID. Chủ động phối hợp với lực lượng công an tỉnh để rà soát cập nhật thông tin, hoàn thiện cơ sở dữ liệu của người tham gia bảo hiểm, đảm bảo thông tin đúng, đủ, sạch, sống, nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm. Cùng với đó, duy trì việc kết nối liên thông cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử với cơ sở dữ liệu ngành bảo hiểm xã hội, phối hợp với Sở Y tế hỗ trợ các cơ sở y tế trong quá trình đăng ký tài khoản, gửi dữ liệu sức khỏe lên cổng tiếp nhận dữ liệu hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế. Đến nay, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã xác thực với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được khoảng 642.800 người đang tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên toàn tỉnh, tương đương khoảng 88%. Ông Lê Thanh Trương, trưởng phòng công nghệ thông tin Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái cho biết:
Khoảng 12% người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế chưa được đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Cái vấn đề này là cũng là do là cái sự phối hợp mà giữa bảo hiểm xã hội với bên lực lượng công an các huyện, xã để thực hiện thống nhất để ra soát, xác thực cái cơ sở dữ liệu này.
Việc đẩy mạnh rà soát cập nhật thông tin người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của Bảo hiểm xã hội tỉnh đã góp phần tạo thuận lợi cho người dân trên địa bàn khi sử dụng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Đến nay đã có trên 166.400 lượt tra cứu thành công, căn cước công dân gắn chip phục vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Ông Hoàng Văn Thủy, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái cho biết.
Để tạo điều kiện giúp người dân thuận lợi trong việc sử dụng căn cước công dân có tích hợp bảo hiểm y tế để khám chữa bệnh. Trong thời gian tới thì cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp như sau. Thứ nhất là phối hợp với công an tỉnh và người dân để lấy thông tin định danh cá nhân của người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cập nhật vào cơ sở dữ liệu bảo hiểm xã hội. Phấn đấu đến hết tháng 6 năm 2023 thì chúng tôi sẽ hoàn thành việc xác thực 100% người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của tỉnh với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Thứ hai là tiếp tục rà soát, cập nhật thông tin và hoàn thiện cơ sở dữ liệu của người tham gia, đảm bảo thông tin đúng, đủ, sạch, sống, từ đó được quản lý tập trung thống nhất tại Bảo hiểm xã hội Việt Nam, góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm để đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho người tham gia cũng như mục tiêu hiện đại hóa hoạt động của ngành bảo hiểm xã hội. Thứ ba là duy trì tốt việc kết nối liên thông dữ liệu khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với 100% cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh để phục vụ công tác quản lý khám chữa bệnh, giám định bảo hiểm y tế điện tử và thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.
Tỉnh Yên Bái đề ra mục tiêu trước 30 tháng 6 năm 2023, mỗi cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đảm bảo có 80% người bệnh đã được cấp căn cước công dân gắn chip, tài khoản định danh điện tử quốc gia mức độ 2 thực hiện khám chữa bệnh bằng căn cước công dân gắn chip và thông qua ứng dụng VNID. Việc từng bước hoàn thành việc xác minh làm sạch thông tin người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của Bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ góp phần giúp tỉnh Yên Bái hoàn thành mục tiêu trên.
Phần cuối chương trình là chuyên mục tuổi trẻ. Thưa quý vị và các bạn, với mục đích chung tay góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về phòng chống dịch bệnh, phòng tránh các nguy cơ, tai nạn thương tích nói chung và trong trường học nói riêng, Đoàn Thanh niên Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã tổ chức chương trình tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng với các hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe, vệ sinh phòng chống dịch bệnh, tai nạn thương tích và trao quà cho học sinh khó khăn tại trường tiểu học trung cơ sở Khánh Hòa, huyện Lục Yên, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Chương trình truyền thông về phòng chống dịch bệnh và nguy cơ tai nạn thương tích là một trong những hoạt động thiết thực bổ ích được Đoàn Thanh niên và Hội Thầy thuốc trẻ của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh thực hiện tại xã Khánh Hòa, huyện Lục Yên nhằm giúp các em học sinh nâng cao nhận thức phòng chống bệnh tật, đặc biệt là các bệnh truyền nhiễm, cung cấp kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích và đuối nước để bảo vệ tính mạng, sức khỏe của bản thân và cộng đồng. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Trọng Phú, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái cho biết.
Chương trình thiện nguyện thì có thể nói là một cái hoạt động thường niên do chi đoàn thanh niên đấy mà chi hội thầy thuốc trẻ của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tổ chức thực hiện. Trong những cái năm qua đấy thì hoạt động này thì luôn được duy trì đều đặn để dựa trên các hoạt động vì sức khỏe cộng đồng. Mặc dù là rất là bận rộn với cái công tác chuyên môn tại đơn vị thì các đoàn viên thanh niên thì vẫn tranh thủ những cái ngày nghỉ cuối tuần đến với các địa phương ở vùng sâu vùng xa trên địa bàn của tỉnh để coi thực hiện tham gia khám bệnh, để tư vấn sức khỏe và để phát thuốc miễn phí cho bà con. Có thể nói là qua mỗi chuyến đi đấy thì các bác sĩ trẻ thì không những hiểu thế mà chia sẻ được những cái khó khăn với y tế cơ sở, nhưng mà còn giúp họ tích lũy được nhiều kiến thức phục vụ chuyên môn, tạo được những cái ấn tượng tốt cho nhân dân, nâng cao ý thức trách nhiệm của người thầy thuốc và phát huy tinh thần xung kích chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
Tại buổi truyền thông, gần 700 em học sinh tại trường tiểu học và trung học cơ sở Khánh Hòa được gặp gỡ, giao lưu với cán bộ y bác sĩ trẻ trong ban chấp hành đoàn thanh niên của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh. vượt qua tâm lý e dè sợ hãi ban đầu, không khí của buổi truyền thông trở nên sôi nổi khi các em được xem những hình ảnh clip sinh động nhiều màu sắc về công tác vệ sinh môi trường, các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là bệnh giun sán, giun rồng, một trong những căn bệnh nguy hiểm đã xuất hiện trên địa bàn xã. Cùng với đó, những kiến thức về phòng chống dịch bệnh cũng được đội ngũ cán bộ nhân viên của trung tâm biên soạn truyền tải ngắn gọn, dễ hiểu, dễ làm theo, giúp các em học sinh có thể thực hành được ngay trong sinh hoạt và cuộc sống hàng ngày. Chị Âu Thị Nhàn, khoa ký trùng côn trùng, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái nói.
Địa bàn xã Khánh Hòa này là một xã vùng sâu vùng xa của huyện Lục Yên, và ở đây thì còn khá nhiều các phong tục lạc hậu, và cũng như là thói quen sinh hoạt của người dân ở đây là nguy cơ cao gây ra các bệnh về giun sán cũng như là bệnh giun rồng, là một bệnh mà đặc biệt và mới nổi xảy ra tại địa phương và cũng có ghi nhận ca bệnh rồi. Bản thân tôi hôm nay thì rất là mong muốn là đem những cái kiến thức của mình chia sẻ đến với các em, những cái kiến thức hữu ích. Và để chuẩn bị cho cái buổi tuyên truyền hôm nay thì là chúng tôi đã xây dựng cái bài tuyên truyền rất là kỹ, và các hình ảnh chúng tôi đưa ra rất là phong phú, cũng như là tôi xây dựng những cái nội dung mà rất là gần gũi với cả nếp sống sinh hoạt của người dân ở đây, cũng như là những cái cách phòng chống mà các em ở đây, người dân ở địa phương ở đây có thể thực hiện được. Và từ đó là tôi mong rằng là sau buổi hôm nay là các em đều nắm được điều đó và chia sẻ lại, tuyên truyền lại với người thân và gia đình cũng như mọi người xung quanh.
Bên cạnh việc được tìm hiểu kiến thức về phòng chống dịch bệnh, các em còn được tham gia các trò chơi vui nhộn để kiểm tra kiến thức và thực hành rửa tay sát khuẩn cùng cán bộ của trung tâm và thầy cô giáo. Cũng tại buổi tình nguyện, các đoàn viên thanh niên của trung tâm trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại trường tiểu học và trung học cơ sở Khánh Hòa, nhằm động viên các em cố gắng học tập vươn lên trong cuộc sống. Em Trần Khánh Thư, lớp 5A trường tiểu học và trung học cơ sở Khánh Hòa, huyện Lục Yên chia sẻ.
Nhà em có 3 chị em, thì 2 chị em bị bệnh. Bố mẹ em thì không có công việc ổn định. Hôm nay được nhận quà, em sẽ dùng số tiền đó để mua thêm đồ dùng học tập và cố gắng phấn đấu hơn nữa. Em cảm thấy rất là hạnh phúc khi nhận được phần quà của các cô các chú.
Em Tạ Thị Hiểm, lớp 8A1 trường tiểu học và trung học cơ sở Khánh Hòa, huyện Lục Yên cho biết thêm.
Hôm nay có các bác sĩ đến để nói về các cách phòng chống về giun sán, đuối nước, và em thấy các cô đấy về có các cô nói về cái đấy rất là bổ ích và ý nghĩa. Em về em sẽ tuyên truyền cho các mọi người ở địa phương, bố mẹ, anh chị em để phòng tránh.
Mặc dù buổi truyền thông chỉ diễn ra trong vòng một buổi sáng, nhưng các đoàn viên thanh niên của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật đã giúp các em học sinh nắm được một số kiến thức cơ bản về phòng chống dịch bệnh mùa hè, các phương pháp phòng chống đuối nước và tai nạn thương tích. Đây là những kiến thức rất quan trọng trong cuộc sống đối với lứa tuổi học sinh, đặc biệt là với những em học sinh tại vùng sâu vùng xa, nơi điều kiện về y tế còn khó khăn. Buổi truyền thông cũng là dịp để các em được giao lưu, chia sẻ kiến thức, từ đó góp phần nâng cao chất lượng học tập, rèn luyện kỹ năng nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống. Thầy giáo Lưu Minh Tình, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Khánh Hòa, huyện Lục Yên đánh giá.
Buổi tuyên truyền hôm nay thực sự đã mang đến cho các em, thứ nhất là hiểu biết và nhận biết và nhận thức rõ về sự quan trọng của sức khỏe, và đã cung cấp cho em rất nhiều kiến thức để các em có kiến thức phòng tránh các dịch bệnh truyền nhiễm, cũng như các dịch bệnh về đường hô hấp hay các bệnh về học đường, ví dụ như cong vẹo cột sống hay là cận thị. Và từ đó các em sẽ ý thức được hơn và tuyên truyền đến cho bà con nhân dân để làm tốt công tác phòng tránh các dịch bệnh trong nhà trường.
Trong bối cảnh dịch bệnh, đặc biệt là các loại bệnh truyền nhiễm diễn biến phức tạp như hiện nay, công tác phòng chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, thì những hoạt động tình nguyện hướng tới cộng đồng của đoàn viên thanh niên và các thầy thuốc trẻ của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh nói chung và Sở Y tế nói riêng đã góp phần xây dựng hình ảnh người thanh niên Việt Nam xung kích tình nguyện, sẵn sàng vì cộng đồng và đưa kiến thức về phòng tránh dịch bệnh sâu rộng trong nhân dân. Qua đó làm giảm các nguy cơ cũng như hạn chế sự bùng phát dịch bệnh, góp phần không nhỏ vào sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo. Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn sen núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống. tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam. Một địa danh du khách không thể bỏ qua khi đến Yên Bái, đó là ruộng bậc thang Mù Cang Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Chủ nhân của những thửa ruộng bậc thang kỳ vĩ ấy là đồng bào người Mông, có nét văn hóa đặc sắc với tiếng sáo, điệu khèn, gửi gắm tâm tình yêu thương. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái ở Tú Lệ, để hòa mình vào dòng suối sinh dưỡng mang nguồn năng lượng của núi rừng. Tà Xùa được nhiều du khách ưa khám phá tới chinh phục. Với những ngọn núi bản làng, lúc ẩn lúc hiện trong biển mây, tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt sắc miền biên viễn, được ví như thiên đường chốn hạ giới. Thiên nhiên ưu ái ban tặng cho nơi đây nhiều món quà quý giá, là cung Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm, tinh túy. Ấp ủ thêm hương vị quả sơn tra chứ danh, như gói cả vào trong sắc hương núi rừng Tây Bắc. Trong văn hóa của đồng bào người Mông, chợ phiên đã trở thành nét sinh hoạt không thể thiếu. Đó là nơi hội tụ những sản vật địa phương đặc trưng, mà nổi bật nhất là vải thổ cẩm, hay nghệ thuật vẽ sáp ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Là một trong bốn thung lũng nổi tiếng vùng Tây Bắc, Mường Lò còn được biết đến với tên gọi Mường Trời, nơi phát tích tổ tiên của người Thái cổ tại Việt Nam. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đen Mường Lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn cuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Ràng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Những bức chè ngậm sương sớm, ướp đẫm tinh túy thời gian, làm dư vị như tan chảy trong niềm yêu bất tận. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, thiên phú hình sông thế núi kiến tạo nên vườn địa đàng khổng lồ, đưa du khách vào hành trình thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ miền sơn cước. Không biết từ bao giờ, ai đến thăm nơi đây đều miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách, như một báu vật bậc nhất miền sơn cước, truyền đời đến thế hệ sau. Đến với vùng văn hóa sông Hồng tại Yên Bái, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh, với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bá Lớn Tuần đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, cây quế đã gắn bó thủy chung với người Dao từ trong tâm tưởng ký ức đến đời sống sinh hoạt và lao động sản xuất, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đầm Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ, thủa hồng hoang trong cuộc thiên di, khai thiên lập địa. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể, hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.